Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, hôm đầu tháng, luật an ninh quốc gia mới của Trung Quốc bắt đầu được áp dụng và áp dụng cho cả Hồng Kông. Mặc cho dân chúng Hồng Kông tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối, nhưng mà bởi vì cái luật đó đã bắt đầu được áp dụng cho nên là ngay lập tức sau đó là những người biểu tình đã bị bắt giam. Thật ra thì họ cũng chưa biết chính xác luật an ninh quốc gia mới là cái gì, phải không thưa anh? Nhưng mà thật sự nhiều người và các nhà hoạt động ở thuộc địa cũ của Anh Quốc này đều nói rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự tự trị tối thiểu của Hồng Kông. Theo như cái thỏa thuận mà hồi đó giữa Anh và Trung Quốc đã ký lúc mà Anh giao lại Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997 hả anh?
Vâng, năm 1997 chính xác là cho đến nay là 23 năm. Trong cái giai đoạn gọi là chuyển tiếp 50 năm đó. Thì trong cái giai đoạn này theo một cái gọi là cái luật cơ bản ở Hồng Kông thì dân chúng ở địa phương, ở dân chúng Hồng Kông có những cái quyền tự trị một cách khá rộng rãi. Họ có quyền tự do đi bầu cử, ứng cử vào những cái hội đồng lập pháp địa phương ở cái cấp giống như là cấp xã, cấp quận hoặc là cấp thành phố vậy. Nhưng mà có lẽ là sau 18 tháng bị Hồng Kông rơi vào cái tình trạng là biểu tình liên tục để chống những cái biện pháp mà độc tài của từ phía Bắc Kinh qua cái hệ thống hoặc là qua những cái khung đại diện của họ tại Hồng Kông ấy, người ta thấy rằng là những cái người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rằng là nếu mà để cái tình trạng này kéo dài thì có thể là nó sẽ gây ra những cái tổn hại ít nhất là về mặt uy tín hoặc là tổn hại về mặt an ninh đối với ngay cả chính đại lục nữa. Và vì vậy thì họ cũng đã đưa ra một cái đạo luật an ninh như chúng ta đang nói chuyện đây. Thì thưa quý vị, thì cái đạo luật an ninh này đó nó mới được đưa ra cái hồi tháng 5 thôi, nhưng mà chỉ nó được thông qua quốc hội với một cái tiến trình là biểu quyết khá nhanh chóng. Đến ngày 30 tháng 6 vừa qua đó thì quốc hội đã ở đại lục đã thông qua và chính chủ tịch Tập Cận Bình đã công bố cái đạo luật này vào ngay tối hôm đó, tức là chỉ trước vài ngày, vài giờ đồng hồ trước khi mà kỷ niệm 23 năm ngày mà Anh Quốc trao trả lại cho trao trả Hồng Kông lại cho Trung Quốc cách đây vào ngày 1 tháng 7. Dĩ nhiên là khi cái công bố đạo luật ở trên cái công báo của Bắc Kinh đó, ngay cả một số những cái nhà lập pháp địa phương ở Hồng Kông cũng chưa biết rõ cái nội dung của cái đạo luật này là như thế nào. Và người ta chỉ biết một cách tóm tắt hoặc là một cách tổng quát cái đạo luật này cho đến ngày 2, ngày 3, tức là 2, 3 ngày sau nó được công bố. Và vì vậy nó đã làm nảy sinh ra một vài cái vấn đề liên quan đến cái sự định nghĩa của cái quyền của người dân Hồng Kông cũng như là cái hệ thống tư pháp của Hồng Kông nó lệ thuộc vào cái chính quyền trung ương như thế nào.
Bắc Kinh nói rằng mục đích của luật mới rõ ràng là để ngăn chặn những cái sự bất ổn vốn đã gây chấn động cho Hồng Kông trong cái thời gian qua. Nhưng mà thưa anh, nếu như mà một người không có vi phạm gì về an ninh thì chắc cũng đâu có ảnh hưởng gì bởi cái đạo luật mới này hả anh?
Vâng, nhưng mà chúng ta thấy rằng là trong cái thực tế đấy thì trong suốt một năm rưỡi vừa qua đã có nhiều cái hoạt động chống lại nhà cầm quyền trung ương ở Bắc Kinh. Mặc dù rằng những cái phong trào chống đối này nói là họ không đòi hỏi một cái sự độc lập hoàn toàn của Hồng Kông đối với đại lục, nhưng mà rõ ràng nó cũng đưa ra một cái message, một cái thông điệp rằng là chúng tôi cần phải có tự do, chúng tôi cần phải có dân chủ mới phát triển được Hồng Kông. Riêng về cái chuyện mà những cái người dân bình thường họ chỉ chí thú làm ăn, họ là học hành đàng hoàng, không có xuống đường, không có biểu tình, không có chống đối gì nhà nước, thì dĩ nhiên là cái đời sống của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái luật an ninh này. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, xung quanh của họ với những cái sự trừng phạt từ phía bên Anh hoặc là từ phía bên Hoa Kỳ, mà có lẽ là chúng ta cũng sẽ đi vào chi tiết về những cái vấn đề này sau, hoặc là những cái hoạt động của các cái phong trào dân chủ, những cái phong trào đối lập với Bắc Kinh chẳng hạn, thì cái đời sống của họ mặt này mặt khác cũng bị ảnh hưởng, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà thưa anh, sau khi cái luật mới được thông qua rồi thì các cái tổ chức đấu tranh cho dân chủ, cho tự do của người Hồng Kông, cho dân quyền ở Hồng Kông thì họ cũng tự động giải tán. Chắc là giải tán để chờ thời xem coi nó sẽ như thế nào. Nhưng mà một trong những cái điều mà người ta quan ngại là Bắc Kinh có thể sẽ bác bỏ những cái phán quyết của các tòa án ở Hồng Kông. Người ta lo là lo cái chuyện đó, nhưng mà trên thực tế tôi nghĩ cái điều đó lo cũng không cần thiết, phải không anh? Bởi vì chính quyền của Hồng Kông thì thật sự ra dù là có qua bầu cử nhưng mà phần lớn là do Bắc Kinh quyết định hết, cho nên là chắc phải họ sẽ ngoan ngoãn nghe theo Bắc Kinh thôi chứ hả?
Vâng, Bắc Kinh có lẽ hơi lo xa thôi, bởi vì chúng ta đều biết người là đặc khu trưởng Hồng Kông bây giờ đó, tức là bà Carrie Lam, là một cái người mà có thể là nói là yes woman, tức là bà ấy Bắc Kinh nói cái gì thì bà gật đầu cái đó, chứ không có nghĩa là coi trọng lắm những cái ý kiến hoặc là những cái nguyện vọng của người dân Hồng Kông như là với cái tư cách là một cái đại diện chính thức của họ. Như anh nói thì khi mà cái đạo luật này bắt đầu có hiệu lực, tức là bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 vừa qua đó, thì nhiều cái tổ chức đấu tranh, nhiều cái tổ chức dân chủ cũng đã tuyên bố giải tán, bởi vì họ biết rằng là với một cái bàn tay sắt và với một cái lực lượng cảnh sát được điều động từ đại lục sang Hồng Kông để mà có thể thực thi hay là áp dụng những cái điều luật khá khắc cao trong cái luật an ninh này á, thì họ có thể sẽ bị nghĩa là trấn áp một cách tàn bạo hơn hay là dã man hơn như là 18 tháng vừa qua. Và một trong những cái khuôn mặt mà khá điển hình ở trong cái phong trào đấu tranh dân chủ ở Hồng Kông là một cái nhà lãnh đạo trẻ tên là Joshua Wong, mà nhiều người cũng đã biết với cái tên Hán Việt là Hoàng Chí Phong. Thì anh cũng ta cũng đã phải tuyên bố cái giải tán cái đảng Democito của mình. Đảng Democito là một cái đảng dân chủ gồm nhiều cái nhà trí thức trẻ ở Hồng Kông, và nó đã gây ra nhiều cái tiếng vang khá lớn trong cái những cái cuộc tranh đấu của mình. Tuy nhiên thì anh Joshua Wong cũng nói rằng là anh sẽ cũng mặc dù là không có còn đảng của anh nữa, nhưng mà anh sẽ tiếp tục tranh đấu để cho Hồng Kông được có dân chủ, mà cho đến khi mà họ bịt miệng anh hoặc là xóa sổ anh ra khỏi cái Hồng Kông, vân vân.
Phương Tây thì rõ ràng lo sợ rằng là những cái hoạt động ủng hộ cho Hồng Kông, tự do dân chủ cho Hồng Kông thì chắc chắn là sẽ bị cấm, rồi có thể là sẽ dẫn tới những cái án tù dài hạn. Anh Quốc mới đây tuyên bố rằng là họ sẵn sàng nhận người tị nạn Hồng Kông nếu như mà có chuyện gì xảy ra. Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết là nội các của chính phủ cũng đang cân nhắc cái chuyện này. Mà chúng ta biết là điều đó khả thi bởi vì Úc cũng đã từng nhận một lúc 12.000 người tị nạn Syria chẳng hạn. Nhưng mà thưa anh, câu hỏi đặt ra ở đây là cái chuyện đó nó có thể chỉ xảy ra nếu như cái đạo luật an ninh này nó ảnh hưởng, tức là nó vi phạm đến cái lời hứa của Trung Quốc cách đây 33 năm là tôn trọng cái quyền tự trị của Hồng Kông dưới cái mô hình là một quốc gia hai chế độ. Bắc Kinh thì luôn luôn nói rằng là cái này không ảnh hưởng gì tới chuyện đó cả, nhưng mà không ai tin. Vì sao vậy anh?
Vâng, khi mà cam kết về việc tiếp nhận Hồng Kông với một cái thời gian chuyển tiếp 50 năm dưới cái chế độ đặc biệt đó, thì Bắc Kinh cũng nói rằng là dân chúng Hồng Kông sẽ được hưởng một cái thời gian nửa thế kỷ đó với một cái hệ thống là một quốc gia hai chế độ, mà họ gọi là nhất quốc lưỡng chế. Thì cái chế độ mà cái này là một cái, không phải là chỉ là một cái cam kết có tính cách giống như là mình thường nói là một cái cam kết quân tử, nhưng mà là một cái gentleman promise, nhưng mà đó là một cái cam kết có tính cách pháp lý, có tính cách giấy tờ, chứ không phải là một cái lời cam kết miệng giữa ông Tiểu Bình, ông Đặng Tiểu Bình và Thái Sư Sạc mà thôi. Và do đó thì dân chúng ở Hồng Kông sẽ có một cái thời gian đến 2047 thì mới được chuyển giao hoàn toàn dưới cái sự nghĩa là quản trị hay là cai trị của Bắc Kinh. Nhưng mà bây giờ thì cái điều kiện nó chưa được đi chưa được nửa đường, tức là mới có 23 năm trong cái thời gian 50 năm đó, thì Bắc Kinh đã lật ngược lại và nói rằng là ok, bây giờ họ áp dụng một cái luật an ninh có hiệu lực trên toàn quốc, kể cả đặc khu Hồng Kông. Thì điều này cho thấy rằng là Bắc Kinh không còn áp dụng cái chế độ là một quốc gia hai chế độ nữa, mà là một quốc gia một chế độ luôn. Và cũng chính vì cái sự bội ước này đã khiến cho Anh Quốc cũng như là Hoa Kỳ cũng như là Úc và một số các quốc gia Tây phương khác có những cái phản ứng một cách quyết liệt và khá tiêu cực đối với cái hành động của Bắc Kinh. Thí dụ như là ông Boris Johnson là thủ tướng của Anh chẳng hạn, ông cũng đã mở đường cho cái việc mà tiếp nhận đến khoảng 3 triệu người dân Hồng Kông sang Anh định cư nếu mà họ muốn. Bởi vì một trong những cái điều mà Anh Quốc đã làm khi mà chuyển giao Hồng Kông cho Trung Quốc năm 1997 đó là cho phép cư dân Hồng Kông có sổ thông hành gọi là cái British National Overseas, tức là những cái người công dân Anh ở ngoại quốc. Thì những cái người đó bây giờ nếu mà họ muốn định cư ở Anh thì họ cũng có thể xin thực hiện cái điều đó được, chứ và Anh họ cũng sẵn sàng tiếp nhận. Đối với Hoa Kỳ cũng vậy, thì Hoa Kỳ nói rằng là sở dĩ họ quyết định là ngưng các cái điều kiện đặc quyền trong cái việc giao thương với Hồng Kông, bởi vì bây giờ Hồng Kông không còn là một quốc gia hai chế độ nữa, mà trong thực tế nó trở thành một quốc gia một chế độ, và vì vậy Hoa Kỳ đối xử với Hồng Kông giống như là Hoa Kỳ đối xử với Bắc Kinh mà thôi. Và tất cả những cái đặc quyền về kinh tế đó, thí dụ như là về hệ thống thuế khóa, về các cái thuế quan nhập cảng của hàng Hoa Kỳ, như là các cái công ty Hoa Kỳ ở Hồng Kông bán hàng sang Trung Quốc mà không cần phải giấy phép đặc biệt của Washington chẳng hạn, là những cái điều kiện đặc miễn đó đều bị bãi bỏ, và do đó thì cái vấn đề giao thương giữa Hoa Kỳ và Hồng Kông nó cũng sẽ có những cái thay đổi rất là lớn, bởi vì chúng ta đều biết Hồng Kông là một cái trung tâm tài chính và đồng thời là một cái trung tâm trao đổi hàng hóa rất là lớn đối với cả một cái lục địa Á Châu, và sát nắp dĩ nhiên đó là cái thị trường đại lục hơn 1 tỷ người. Riêng với nước Úc chẳng hạn đó thì chúng ta cũng có thấy cũng có biết rằng là Thủ tướng Scott Morrison cũng đang thảo luận với nội các liên bang về những cái biện pháp mà đối phó với cái cơn khủng hoảng ở Hồng Kông này gây ra bởi cái sự áp dụng về cái đạo luật an ninh mà Bắc Kinh mới thông qua. Và ông cũng để ngỏ một cái cánh cửa rằng là cái sự mà thu nhận người tị nạn ở Hồng Kông cũng có thể là một cái trường hợp có thể được là nội các liên bang cứu xét một cách thuận lợi. Và đây không phải là cái lần đầu tiên hay là một cái trường hợp ngoại lệ nào ở nước Úc khi mà Úc chấp nhận một cái con số đông, một cái quyết định tập thể đối với những người xin tị nạn ở Úc. Chúng ta cũng đều biết, giống ngoài cái trường hợp Syria như anh Quốc Vinh vừa nói, thì vào năm 1989 chẳng hạn, Thủ tướng Bob Hope đã cũng có một cái thông báo, một cái quyết định ngay tại chỗ khi mà diễn ra một cái sự thảm sát ở trên quảng trường Thiên An Môn đối với sinh viên ở Trung Quốc, và ông cũng đã tuyên bố rằng tất cả những sinh viên Trung Quốc đang du học ở Úc, nếu mà họ muốn tị nạn ở đây thì chính phủ Úc cũng sẵn sàng chấp nhận. Thì đây là những cái phản ứng mà có tính cách bước đầu đối với để phản ứng lại cái chuyện mà Trung Quốc áp dụng cái luật an ninh ở Hồng Kông. Có lẽ là một điểm mà chúng ta cũng cần nói thêm, mặc dù rằng là nó chỉ là một cái điểm nhỏ nhưng mà nó gây quan ngại rất là nhiều đối với những người ngoại quốc đang sinh sống hoặc là làm việc ở Hồng Kông. Đó là cái điều 38 ở trong cái luật an ninh này. Thì điều 38 này nó quy định là không những đối với chỉ những cái cư dân ở Hồng Kông hoặc là những cái công dân của Trung Quốc vi phạm luật an ninh này sẽ bị chế tài, mà đối với người ngoại quốc cũng vậy, là người ngoại quốc đang ở Hồng Kông hoặc là đang ở bất cứ một cái nơi nào ở trong cái lãnh thổ của Trung Quốc mà vi phạm những cái đạo luật an ninh này thì họ sẽ có thể sẽ bị truy tố, bị hình phạt, có thể là những cái hình phạt với cái án tù dài vân vân, và cái quyền quyết định sau cùng về cái chuyện này là tùy thuộc cái hệ thống tư pháp trung ương ở Bắc Kinh.
Một cố vấn cao cấp cho chính quyền trung ương ở Hồng Kông, thưa anh, ông Lau Siu-kai, có nói với báo chí rằng là thật sự ra cái đạo luật an ninh quốc gia áp dụng ở Hồng Kông chỉ để là răn đe thôi. Chắc cũng ít khi nào, nếu không nói là không bao giờ cần phải sử dụng đến. Bởi vì chúng ta nếu mà nhớ lại trong thời gian qua, trong suốt mấy tháng qua luôn, ngày nào cũng có biểu tình ở Hồng Kông, thì phải nói một điều làm cho mọi người cũng ngạc nhiên là cái sự kiềm chế của Bắc Kinh và cái chính phủ ở Hồng Kông, thưa anh.
Vâng, người ta có thể cho rằng là cái luật an ninh này chỉ là một cái biện pháp giống như là rung cây nhát khỉ hoặc là giết gà dọa khỉ mà thôi của ông Tập Cận Bình, bởi vì ông phải tung ra một cái bàn tay sắt trước, rồi sau đó thì có thể là dịu lại một chút xíu, bọc thêm một cái găng bằng nhung ra ngoài cho cái cú đấm nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà người ta cũng thấy rằng là trong thời gian tới, chỉ trong vòng một ngày đầu sau khi mà cái đạo luật này nó có hiệu lực, chúng ta thấy gần 100 người đã bị bắt ở Hồng Kông rồi. Và cho đến cái giờ phút mà chúng ta nói chuyện thì cũng không biết rằng là các cái đơn vị hoặc là cái lực lượng cảnh sát được huy động từ Bắc Kinh sang Hồng Kông là bao nhiêu và họ có mang theo vũ khí hay không, vân vân. Nhưng mà người ta coi rằng là cái sự áp dụng cái luật an ninh này như là một cái thử nghiệm đầu tiên của Bắc Kinh để đe dọa hoặc là để nghĩa là khủng bố về mặt tinh thần trước đã đối với những cái phong trào chống đối của các cái phong trào dân chủ ở Hồng Kông, và có thể là họ sẽ thực hiện một vài cái vụ bắt bớ một vài cái nhân vật nó nổi danh thay vì để tạo một cái tiếng vang, hay là ít ra để giải tỏa cái áp lực ở trong nội tình của Trung Quốc. Bởi vì chúng ta đều biết là ông Tập Cận Bình đang phải đối diện với nhiều cái áp lực khác nhau, có thể là do những cái nhóm đối lập của ông ta vì cho rằng ông Tập Cận Bình là một cái người quá là mềm dẻo hay là quá yếu kém trong cái việc mà là kiểm soát Hồng Kông, đã để cho cái bán đảo này đã gần như là hỗn loạn trong suốt một cái năm rưỡi vừa qua trước khi có cái đạo luật này được ban hành. Và đây là một cái đòn hay là một cái phương pháp hay là một cái cách thế để cho ông Đặng Tiểu Bình để cho ông Tập Cận Bình chứng minh rằng là ông đã có những cái nhân nhượng về mặt dân chủ, nhưng mà đồng thời cái đạo luật an ninh này là một cái điều cần thiết để duy trì cái trật tự quốc gia.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Minh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.